Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Quốc hội Việt Nam dự kiến họp vào ngày 21 tháng 3 sắp tới để thảo luận về những vấn đề nhân sự, giữa lúc có những lời đồn đoán về khả năng biến động ở lãnh đạo cấp cao nhất của đất nước do Đảng Cộng sản nắm quyền. Giới quan sát nhận định với VOA rằng những biến động cho thấy có nhiều khả năng đương kim Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phải từ chức chỉ hơn sau một năm lên nắm quyền. Như VOA đưa tin hôm 18 tháng 3, một bản sao bức thư gửi các đại biểu quốc hội mà VOA xem được viết rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo bức thư được Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ký gửi các đại biểu, phiên họp bất thường sẽ diễn ra tại tòa nhà Quốc hội ở Hà Nội vào ngày 21 tháng 3. Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài, người quan sát tình hình nội chính Việt Nam, chia sẻ với VOA về các quan sát của ông.
Một nguồn tin từ trong nước cho biết, Võ Văn Thưởng này đã chính thức nộp đơn để xin từ chức, bởi vì những cái lời khai của ông Nguyễn Văn Hậu đến liên quan đến ông.
Trong những ngày qua, Bộ Công an đã bắt giam một số quan chức chính quyền ở Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Quảng Ngãi với cáo buộc nhận hối lộ qua lời khai của ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại công ty này và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Thăng Long. Trong số các quan chức bị bắt về tội nhận hối lộ có cựu Chủ tịch tỉnh, Phó Bí thư Quảng Ngãi Cao Khoa và tỉnh ủy viên Đặng Quang Minh. Cả hai đều là thuộc cấp của ông Thưởng khi ông Thưởng là bí thư tỉnh ủy tỉnh này từ năm 2011 đến 2014. Hôm 18 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Minh và ông Khoa, cũng đồng thời đề nghị biện pháp tương tự đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Trước đó, hôm 9 tháng 3, trong một động thái mà giới quan sát xem là một thông điệp ngầm gửi đến ông Thưởng, Bộ Công an Việt Nam kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn ra đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức chia sẻ với VOA.
Nguồn tin cũng cho biết thêm, hôm nay ngày 14 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng đã chính thức nộp đơn xin từ chức.
Cùng với một diễn biến khác được giới quan sát xem là bất thường và chưa có tiền lệ là việc Hoàng gia Hà Lan hôm 15 tháng 3 hoãn chuyến thăm Hà Nội theo đề nghị của chính quyền Việt Nam. Trong kế hoạch ban đầu, chuyến thăm được dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3. Chuyến thăm cấp nhà nước được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời, nhưng phải hoãn vì lý do tình hình trong nước là điều mà giới quan sát cho là không thể chấp nhận được và đã làm giảm uy tín của lãnh đạo Hà Nội. Gert Broyles, một blogger chuyên viết về các câu chuyện hoàng gia ở châu Âu, hôm 18 tháng 3, viết trên trang X, trước đây là Twitter, về việc chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam bị hủy trong tuần này, có vẻ như chúng ta đã biết phần nào lý do. Quốc hội Việt Nam đã được yêu cầu tổ chức một phiên họp đặc biệt vào ngày thứ Năm để giải quyết các vấn đề nhân sự không được nêu rõ. Có tin đồn rằng Chủ tịch Võ Văn Thưởng từ chức. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ xác nhận thông tin ông Võ Văn Thưởng nộp đơn từ chức, nhưng chưa được phản hồi. Khi loan tin về bức thư triệu tập cuộc họp bất thường của Quốc hội, hãng tin Reuters hôm 18 tháng 3 cũng dường như phản ánh những tin tức về một sự thay đổi lãnh đạo lớn đang chờ xử lý, trích lời nhiều quan chức và nhà ngoại giao Việt Nam nói rằng việc ông Võ Văn Thưởng từ chức có thể là một trong những vấn đề nhân sự mà Quốc hội sẽ thảo luận. Trang Trust4 hôm 18 tháng 3 dẫn lời các quan chức Việt Nam không nêu tên loan tin rằng Chủ tịch Võ Văn Thưởng có thể từ chức trong phiên họp sắp tới, dù thông tin này chưa được xác nhận. Trang này nhận định rằng hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông Thưởng từ chức, nhưng về mặt chính thức có thể rất có nhiều những vụ tham nhũng gần đây ở cấp tỉnh. Lý do tương tự dẫn đến việc vị chủ tịch nước tiền nhiệm của ông Thưởng đã bị buộc phải từ chức vào năm 2023. Trang Trust4 viết, việc ông Thưởng từ chức vì các vụ tham nhũng này sẽ chứng tỏ rằng chiến dịch chống tham nhũng đốt lò của Việt Nam có thể đe dọa bất kỳ chính trị gia nào, thậm chí cả những nhân vật tận tụy với đảng như ông Thưởng. Ông Thưởng dường như đã được phê chuẩn để tại vị lâu hơn trong số 4 vị lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam và lọt vào danh sách những ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư thay thế ông Nguyễn Phú Trọng già nua vào năm 2026. Thế rồi vào đầu hồi tháng này, các lãnh đạo đảng bộ cấp tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi đã bị bắt ngay từ đầu vụ án về vụ bê bối tham nhũng. Trong khi đó, trang The Diplomat hôm 18 tháng 3 dẫn lời giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Lực lượng Quốc phòng Australia viết rằng ông Thưởng được cho là một đồng minh thân cận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Ông là một quan chức trong đảng và là thành viên đáng tin cậy trong dòng thân cận của Tổng Bí thư Trọng. Ông Võ Văn Thưởng, 53 tuổi, giữ chức chủ tịch nước vừa mới hơn một năm. Dù chức vụ này giữ vai trò mang tính nghi lễ, nhưng là vị trí có biến động nhiều nhất trong 4 vị trí lãnh đạo then chốt của Hà Nội, hay còn gọi là tứ trụ trong vòng 5 năm trở lại đây. Vào hồi tháng 3, Quốc hội Việt Nam đã triệu tập một cuộc họp bất thường để chấp nhận đơn xin thôi chức của chủ tịch nước khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, người đã xin nghỉ khi chưa hết nhiệm kỳ trong bối cảnh biến động chính trường chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam lúc đó.
Cơ quan công tố hôm 19 tháng 3 đề nghị mức án tử hình cho bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan, chủ mưu của vụ lừa đảo tài chính lớn nhất được ghi nhận ở Việt Nam. Reuters, Bloomberg và truyền thông nhà nước đưa tin. Bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn phát triển bất động sản Vạn Thịnh Phát và 55 người khác liên quan đang trong các phiên tòa xét xử tại Trung tâm Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc cầm đầu một vụ lừa đảo gây thiệt hại 20 tỷ đô la, tương đương với khoảng 4,9% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. Sau phần luận tội trong phiên xử chiều 19 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù treo cho đến tù chung thân. Theo nhận định của Viện Kiểm sát, bà Trương Mỹ Lan đã phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức, quá trình điều tra và xét xử không thành khẩn, khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi, nên cần loại bỏ ra khỏi xã hội, VN Express tường thuật. Luật sư cho hay bị cáo đã sốc khi nghe mức án đề nghị này. Bà Lan có 5 luật sư bào chữa, các luật sư sẽ tuần tự làm việc. Sau đó, bà Lan sẽ thực hiện quyền tự bào chữa của mình. Phiên tòa xử bà Lan và các bị cáo liên quan đến những sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, dự kiến kéo dài cho đến cuối tháng 4. Đây được xem là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng mà lãnh đạo Đảng Cộng sản cầm quyền Nguyễn Phú Trọng đã cam kết thực hiện trong nhiều năm, mặc dù không thu được nhiều kết quả rõ ràng, theo nhận định của Reuters. Trong phiên xử ngày 19 tháng 3, các công tố viên cũng đề xuất mức án chung thân đối với bà Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu đô la từ bà Lan để bao che, bưng bít sai phạm của SCB. Và nhóm cựu lãnh đạo SCB vì đã giúp sức tích cực cho bà Lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, VN Express đưa tin. Chồng của bà Lan, tỷ phú Hồng Kông Eric Chu, có thể phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng, tương đương với 12,46 tỷ đô la từ SCB, nơi bà được coi là chủ nhân thực sự, dù không nắm giữ chức vụ chính thức nào. Báo cáo cho biết tổng thiệt hại tài chính trong vụ án lên tới 498.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 20 tỷ đô la. Trong đó có hơn 129.000 tỷ đồng là lãi lũy kế của các khoản vay mà họ đã vay. Theo các nhà điều tra, từ đầu năm 2018 cho đến tháng 10 năm 2022, trong khi nhà nước giải cứu SCB vì tín dụng yếu kém, bà Lan đã chiếm đoạt số tiền lớn bằng cách dàn xếp các khoản vay bất hợp pháp cho các công ty vỏ bọc. Chính phủ Việt Nam hôm 18 tháng 3 nói, có 3 công ty kiểm toán độc lập đã vi phạm trong vụ SCB nhưng không xác định danh tính của họ. Thông tin này được đưa ra khi Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước bị chất vấn liên quan đến việc kiểm toán bỏ lọt các vấn đề, đơn cử là vụ SCB. Bộ trưởng Tài chính Việt Nam thừa nhận trong thời gian qua đã có một số vấn đề kiểm toán độc lập có sai phạm trong một số vụ án hình sự. Theo các tài liệu công khai, trong giai đoạn từ 2012 cho đến 2022, 3 công ty kiểm toán hàng đầu là Ernst & Young Việt Nam, Deloitte Việt Nam, KPMG Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của SCB. Tuy nhiên, những đơn vị kiểm toán này đã không phát hiện ra dấu hiệu bất thường tại ngân hàng. Hãng hàng không giá rẻ Pacific Airlines của Việt Nam vừa quyết định trả lại toàn bộ máy bay Airbus A320 đang thuê để xóa nợ và có thể phải tạm dừng một số đường bay. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam và đại diện của hãng cho biết hôm 19 tháng 3, báo Dân Trí dẫn lời đại diện của Pacific Airlines nói, trong giai đoạn này, hãng có thể có sự điều chỉnh hoặc tạm dừng một số đường bay. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết khôi phục và duy trì lịch trình bay một cách ổn định trong thời gian sắp tới. Người đại diện cho biết hãng đang triển khai các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Truyền thông Việt Nam dẫn thông báo của Pacific Airlines cho biết quyết định được đưa ra giữa bối cảnh hãng này đang tiến hành tái cơ cấu đội bay và mạng đường bay nhằm bảo đảm và tăng cường hiệu quả hoạt động. Khi trả lại toàn bộ đội bay gồm 6 máy bay A320, Pacific Airlines được các chủ cho thuê máy bay xóa khoản nợ khoảng 220 triệu đô la, theo thông báo được VTC News trích dẫn. Thông báo nói thêm, từ ngày 18 tháng 3 năm 2024, Pacific Airlines sẽ tạm dừng các chuyến bay để tập trung bảo đảm điều kiện trả tàu như đã cam kết. Theo Fly Global, hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam thời gian qua đã gặp khó khăn lớn về tài chính và chậm thanh toán tiền thuê máy bay với đối tác. Pacific Airlines cho biết họ hiện đang hợp tác với Vietnam Airlines để thuê máy bay mới và tối ưu hóa các nguồn lực như chia sẻ quầy làm thủ tục và phương tiện phục vụ mặt đất. Những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được chuyển sang các chuyến bay của Vietnam Airlines. Pacific Airlines ra đời vào năm 1991 là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam. Vào tháng 4 năm 2007, hãng hàng không Úc Qantas Airways đã trở thành cổ đông chiến lược của Pacific Airlines sau khi ký hợp đồng đầu tư với SCIC mua lại 30% cổ phần của Pacific Airlines với tham vọng đưa hãng hàng không giá rẻ của mình là Jetstar Airways xuất hiện trên bản đồ châu Á. Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động, hãng hàng không của Việt Nam đã phải đối mặt với những khó khăn trong nhiều năm. Vào năm 2022, hãng bị lỗ gần 2,1 ngàn tỷ đồng, tương đương với khoảng 84,5 triệu đô la do ảnh hưởng của đại dịch COVID và đã phải vật lộn kể từ đó để bù lỗ. Theo thỏa thuận ban đầu, Qantas sẽ đầu tư 50 triệu đô la để được sở hữu 18% cổ phần của Pacific Airlines, sau đó sẽ đầu tư thêm để được sở hữu 30%, giúp cho Pacific Airlines cắt lỗ, nhưng đổi lại sẽ chuyển sang dùng thương hiệu Jetstar Pacific Airlines. Tuy nhiên, cho đến tháng 10 năm 2020, Qantas đã quyết định rút khỏi Pacific Airlines và tặng không 30% cổ phần cho Vietnam Airlines. Đến quý 1 năm 2022, thương vụ này hoàn tất và Vietnam Airlines nắm giữ gần 99% cổ phần tại Pacific Airlines kể từ đó cho đến nay.
Anas Ana Mustafa, người bị khởi tố về mưu đồ đưa lậu 7 người Việt vào Anh, mới đây tuyên bố không nhận tội và sẽ bị tòa xét xử vào tháng 8, theo tin hôm 18 tháng 3 trên các báo Anh Daily Mail, The Standard và Brighton and Hove News. Bị cáo 42 tuổi này bị nhà chức trách Anh bắt giữ hôm 16 tháng 2, cùng ngày xảy ra vụ một số người Việt được cứu tại bến phà New Haven ở hạt East Sussex, miền nam nước Anh, chỉ cách thủ đô London hơn 50 km. Như VOA đã đưa tin ở thời điểm đó, 7 người Việt được giấu trong khoang bí mật trên một xe tải van đông lạnh đã phá vách ngăn, đập vào thân xe để kêu cứu vì họ cảm thấy ngạt thở. Các nhân viên bến phà đã nghe thấy và giải thoát cho họ. Nhiều xe cảnh sát và cứu thương đã nhanh chóng ập đến. Các nhân viên y tế đã cho những nạn nhân thở oxy trước khi đưa toàn bộ số người đó nhập viện, bao gồm một người trong trạng thái nguy kịch. Chiếc xe chở họ đi trên tuyến phà Seven Sisters nối giữa Dieppe thuộc vùng Normandy của Pháp và New Haven ở Anh. An Mustafa, người điều khiển xe, đối mặt với tội danh tiếp tay cho hành vi nhập cảnh trái phép vào Vương quốc Anh. Ông này đến tòa hình sự sơ thẩm Lewes hôm 18 tháng 3 khi đại diện của tòa hỏi có nhận tội hay không. Ông trả lời qua một thông dịch viên tiếng Ả Rập, không, không có tội, tôi chẳng biết gì về họ. Daily Mail, The Standard và Brighton and Hove News tường thuật cùng ngày. Luật sư biện hộ cho ông này nói với tòa, ông ấy không biết chuyện có người ở đằng sau xe, vì vậy không biết là ông ấy tiếp tay cho việc di dân lậu nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Ngay khi An Mustafa bị bắt, đại diện bên công tố đã nói với tòa khi đó rằng chiếc xe mà bị cáo chịu trách nhiệm đã được lái lên phà và trong khi vẫn ở trên phà, 7 người đã bắt đầu gõ đập vào chiếc xe. Dự kiến An Mustafa sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa hình sự sơ thẩm Lewes vào tháng 8 năm nay, các bản tin của Daily Mail, The Standard và Brighton and Hove News cho hay. Như VOA đã đưa tin, trong vài năm gần đây, một số vụ đưa lậu người Việt vào Anh đã bị đưa ra ánh sáng. Hồi giữa tháng 12 năm 2023, nhà chức trách Anh phát hiện 6 người Việt chen chúc trên nóc buồng lái một chiếc xe tải cỡ nhỏ đi phà từ Hà Lan đến hạt Essex của Anh. Liên quan đến vụ này, 2 tháng sau, một tòa án Anh tuyên phạt một người Romania 3 năm tù về tội đưa người nhập cảnh trái phép vào Anh. Trước đó, cuối năm 2019, thế giới rúng động về vụ 39 người Việt thiệt mạng trong thùng xe container cũng bị vỡ lở tại Essex. Kết quả điều tra cho thấy những người này được đưa lên chiếc xe ở phía bắc nước Pháp sau khi nộp cho những kẻ buôn người 20.000 euro, hơn 23.000 đô la Mỹ để đi lậu vào Anh. Các nạn nhân đã tử vong trong container vì thiếu oxy và quá nóng. Nhiều bị cáo đã nhận án nặng vì vụ này khi tòa án Anh xét xử vào năm 2021, bao gồm một người Rumani và một người Anh, nhận án lần lượt là 27 và 20 năm tù. Các bị cáo khác, nhất là những tài xế, bị phạt tù 12 đến 20 năm. This program has come to you from the Voice of America, Washington.